Một tác giả khuyết danh kể lại, hồi ấy, tôi trải qua cơn khủng hoảng tinh thần rất trầm trọng. Từ bao nhiêu năm qua, tôi vốn là người rất ngoan đạo. Thế mà bỗng dưng tôi trở nên nguội lạnh, chán nản, dễ thất vọng, không còn thiết gì đến việc đạo đức nữa. Tôi tha thiết cầu nguyện, nhưng chỉ thấy mình trơ trơ như khúc gỗ. Trong thời gian đầy chán chường đó, một hôm vì quá mỏi mệt nên tôi đã thiếp đi lúc nào không hay biết. Trong giấc mơ, tôi trông thấy một con đường dài, thật dài, hầu như vô tận. Con đường dốc nối từ chân trời lên tới không trung, lơ lửng và mất hút sau những đám mây cao vút. Không những chỉ là con đường dốc khó đi mà thôi, nhưng còn là con đường đầy chông gai và những chướng ngại nguy hiểm nữa. Nào là những cái đinh nhọn rỉ sét, những hòn đá với góc cạnh sắc bén như những lưỡi dao lởm chởm nhô lên trên mặt đất. Trên con đường chông gai đó, tôi trông thấy có nhiều người đang chậm rãi tiến lên. Họ đi chân không, chẳng có giày dép gì cả. Mỗi bước tiến là cả một sự khó nhọc, vất vả. Gai nhọn đâm thủng da, máu me chảy đầm đìa. Nhưng họ vẫn cố gắng tiến bước, chỉ mong được tới đích điểm. Giữa đoàn người đang tiến lên, tôi trông thấy một người dẫn đầu, bước đi vững vàng, gương mặt rạng rỡ. Tôi cố gắng nheo mắt, đến gần xem người dẫn đường là ai. Tôi nhận ra là chính Đức Giê-xu. Ngài cũng đi chân không, bước đi chậm rãi như mọi người, nhưng rất thản nhiên, vững vàng, và chân Ngài không hề bị vết thương nào cả. Ngài tiến lên, lên tận trời cao, và ngồi xuống trên một ngai vàng. Ngài đưa mắt nhân từ nhìn xem những người đang cố gắng tiến bước, và giơ tay ra dấu hiệu khích lệ họ can đảm tiến lên. Tiếp sau Đức Giê-xu, tôi trông thấy rõ hình dáng một người phụ nữ. Tôi đoán đó phải là trinh nữ Maria, thân mẫu Đức Giê-xu. Người phụ nữ xem ra tiến bước nhanh nhẹn hơn Đức Giê-xu. Tôi tò mò nhìn kỹ xem đâu là bí quyết thành công của nàng. Người phụ nữ luôn theo sát gót chân Đức Giê-xu và luôn đặt chân của nàng trên vết chân Đức Giê-xu vừa đi qua. Cứ như thế, nàng không bị trượt chân, vấp ngã hoặc bị lạc đường, nhưng được vững bước và tiến mau hơn. Người phụ nữ tiến lên cao, đến gần bên ngai vàng của Chúa Giê-xu và ngồi xuống bên cạnh Ngài. Người phụ nữ cũng giơ tay khích lệ những người đang tiến bước, hãy đặt chân mình trên vết chân của Chúa Giê-xu như người đã làm. Tôi quay lại, đưa mắt nhìn đám đông tiến bước. Có những người khôn ngoan biết vâng nghe lời chỉ dẫn của người phụ nữ, và họ tiến bước mau lẹ lên tới trời cao. Nhưng cũng có nhiều người khờ dại, cứng đầu, không biết vâng theo lời người phụ nữ khuyên bảo. Họ lẩm bẩm kêu trách vì đường dốc, nhiều chông gai, gây nên những vết thương đẫm máu đau đớn. Những người khác nản lòng, ngồi nghỉ bên lề đường. Và cũng không thiếu chi những người thất vọng quay gót trở về. Kính thưa quý vị và các bạn, giấc mơ của người vô danh trên đây gợi lên trong tâm trí chúng ta một niềm tin sâu xa. Chúa Giê-xu chính là đường dẫn đến cùng Thiên Chúa Cha, là chính lộ dẫn về quê trời. Ngài là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại, là nhịp cầu nối liền đất với trời. Trinh nữ Maria, mẹ Chúa Giê-xu, là thụ tạo hoàn hảo nhất. Mẹ đã tiến về quê trời và tiếp tục vạch đường chỉ lối cho nhân loại tiến bước theo vết chân Chúa Giê-xu đã để lại. Vì thiên chức là mẹ con Thiên Chúa, nên mẹ Maria đã được đặc ân vô nhiễm nguyên tội, là thụ tạo hoàn toàn trong trắng, không hề bị vết thương của tội lỗi làm hoen ố. Mẹ là người gần Chúa Giê-xu hơn cả, luôn tiến bước theo vết chân Chúa Giê-xu. Mẹ đi trước để chúng ta cũng thêm lòng can đảm tiến bước theo mẹ, để không sợ bị lạc đường hay trượt chân té ngã. Quý vị và các bạn thân mến, phần thứ nhất của Kinh Kính Mừng bắt đầu với lời chào Ave Maria của Thiên Sứ Gabriel và được kết thúc với thánh danh Giê-xu con mẹ. Danh thánh Maria là điểm khởi hành và danh thánh Giêsu là điểm tới. Tất cả đều quy tụ về Đức Giêsu. Đi ngược dòng lịch sử cuộc đời Trinh Nữ Maria, từ lời chào của Thiên sứ Gabriel, lời chúc mừng của bà Elizabeth, tất cả đều dẫn tới cao điểm là Đức Giêsu. Trong biến cố Giáng sinh, Trinh Nữ Maria ban tặng Đức Giêsu cho nhân loại chiêm ngắm và bái thờ. Vì thế, mỗi khi đọc kinh kính mừng tới thánh danh Giêsu, chúng ta cúi đầu thờ lại Ngài và cũng nên dừng lại để ý thức rõ hơn điều gì đang xảy ra. Chúng ta không chỉ dừng lại ở một lời kinh nguyện, nhưng là như đang dừng chân trước ngưỡng cửa của ơn cứu độ là chính Đức Giêsu. Sứ mệnh của Trinh Nữ Maria chính là dẫn đưa nhân loại trên đường lữ hành trần gian đến với Đức Giêsu, là đích điểm sau cùng của cuộc lữ hành của mỗi người. Là mẹ của toàn thể nhân loại, Trinh Nữ Maria đồng hành với chúng ta để trao phó mỗi người cho Đức Giêsu, đặt thánh danh Giêsu trên môi miệng để chúng ta có thể thân thưa với Ngài. Danh thánh Giêsu là như cái neo an toàn chúng ta có thể bám víu vào mà không sợ bị chết chìm, ngay cả những khi phải chèo chống giữa biển cả, lao đao giữa những cơn sóng to gió lớn. Mẹ Maria không chỉ che chở chúng ta như đứa con thơ bé bỏng, nhưng mẹ dìu dắt chúng ta trên bước đường trưởng thành để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu con mẹ, miễn là chúng ta biết giơ tay ra nắm lấy cánh tay vững mạnh của Ngài. Trong tiếng Do Thái, Giêsu có nghĩa là ra về cứu độ, là hình ảnh Thiên Chúa hiện hữu chúng ta có thể tín thác được. Ngài luôn đồng hành với dân riêng Ngài trong suốt lịch sử cứu độ, dẫn đưa nhân loại đến với Đức Giêsu. Trinh Nữ Maria giúp tháo gỡ con cái mẹ khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi, để cùng mẹ tiến vào đất hứa của tự do, của ơn thánh, của tình yêu và của sự sống vĩnh cửu. Ave Maria, kính chào mẹ đấng cứu thế. Mẹ đã từng sống với Chúa Giêsu và luôn ở bên cạnh Ngài. Xin mẹ cầu khẩn cùng con mẹ cho chúng con, để chúng con được vững tâm tiến bước theo Ngài, bên cạnh mẹ, với hết lòng yêu mến.